Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 7 tháng 5, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của một vị cao niên sau khi lãnh nhận bí tích sức dầu vào ngày 11 tháng 2, ngày Thế giới các bệnh nhân. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về chuyện tình nơi bãi biển. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican nhân kỷ niệm 70 năm chấm dứt Thế chiến thứ hai, Đức Thánh Cha kêu gọi nhân loại rút ra bài học từ những sai lầm trong quá khứ. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chuông sáng hôm qua mùng 6 tháng 5 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: trong những ngày tới đây, tại một số thủ đô sẽ có lễ tưởng niệm 70 năm chấm dứt Thế chiến thứ hai tại Âu Châu. Trong dịp ấy, tôi phó thác cho Chúa nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria nữ vương hòa bình, ước mong rằng xã hội nhân loại học được những bài học từ những sai lầm quá khứ và đứng trước những cuộc xung đột hiện nay đang xâu xé một số miền trên thế giới. Tất cả các vị hữu trách dân sự dấn thân trong việc tìm kiếm công ích và thăng tiến hòa bình. Trong những ngày này, Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Tiệp bắt đầu chương trình kỷ niệm 70 năm chấm dứt Thế chiến thứ hai. Chiều ngày 5 tháng 5 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Thánh Vito ở thủ đô Praha có lễ tưởng niệm với sự tham dự của nhiều đại diện cựu chiến binh cũng như con cháu của những người tham gia kháng chiến trong và ngoài nước. Đức Hồng Y Dominic Duca, Tổng giám mục Praha kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tiệp đã chủ sự thánh lễ, trong khi Đức cha Leonard William Kenney, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Birmingham bên Anh Quốc, đảm nhận phần giảng thuyết. Trước đó, trong thư mục vụ được đọc tại các nhà thờ công giáo thuộc Tổng giáo phận Olomouc ở Tiệp, Đức cha Jean Grabner của giáo phận sở tại mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho tất cả những người đã dấn thân chấm dứt thế chiến, cho các binh sĩ tử trận, những người bị hành quyết hoặc bỏ mạng trong các nhà tù hay các trại tập trung, trong số này có 34 linh mục người Tiệp và Đức.
Vatican. Hôm mùng 5 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ký sắc lệnh về việc tôn phong chân phước Junipero Serra, dòng Francisco lên bậc hiển thánh. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và đã ký sắc lệnh vừa nói. Lễ phong thánh cho chân phước Serra sẽ được Đức Thánh Cha chủ sự ngày 23 tháng 9 năm nay tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm là đền thánh quốc gia của Hoa Kỳ ở thủ đô Washington. Với việc ký sắc lệnh này, Đức Thánh Cha phê chuẩn ý kiến thuận của Hội đồng Hồng Y và Giám mục thành viên trong phiên nhóm trước đó. Cha Junipero Serra, tục danh là Miguel José Serra, sinh tại Pera năm 1713, đến Mexico truyền đạo và sang miền California, thiết lập 21 cứ điểm truyền giáo tại đây cho dân bản xứ. Ngài qua đời ngày 28 tháng 8 năm 1784 tại Monterrey, Hoa Kỳ, thọ 71 tuổi. Cùng được Đức Thánh Cha ký chiều ngày 5 tháng 5 và công bố hôm qua, còn có 11 sắc lệnh khác, trong đó có 2 sắc lệnh nhìn nhận phép lạ của 2 chân phước và 1 sắc lệnh nhìn nhận phép lạ của một vị tôi tớ Chúa. Một sắc lệnh cuộc tử đạo của linh mục Mario Bottsaga, dòng thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, cùng với giáo lý viên Paulo Thoi Sioi, bị giết vì đức tin tại Lào hồi tháng 4 năm 1960. 7 sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của các vị tôi tớ Chúa.
Vatican. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, xác nhận rằng Đức Thánh Cha sẽ gặp riêng Chủ tịch Nhà nước Cuba Raúl Castro vào Chủ nhật mùng 10 tháng 5 tới đây tại Vatican. Cuộc gặp gỡ được dư luận đặc biệt chú ý giữa lúc Cuba và Hoa Kỳ đang xích lại gần nhau với sự trung gian của Đức Thánh Cha và cuộc viếng thăm của Ngài tại Cuba vào trung tuần tháng 9 năm nay trên đường đến thăm Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Cha Lombardi nói rằng cuộc gặp gỡ sắp tới giữa Đức Thánh Cha và Chủ tịch Raúl Castro hoàn toàn có tính chất riêng và diễn ra trong văn phòng của Đức Thánh Cha cạnh Đại Thính Đường Paulo VI ở nội thành Vatican. Cha Lombardi nói, như chúng ta đã biết, Chủ tịch Raúl Castro đã công khai cảm ơn Đức Thánh Cha vì vai trò của Ngài trong sự xích lại gần nhau giữa Cuba và Hoa Kỳ, và Đức Thánh Cha sẽ đến Cuba vào tháng 9 năm nay. Đây là lần thứ hai một vị chủ tịch nhà nước Cuba viếng thăm tòa thánh, lần đầu hồi năm 1996 do chủ tịch Fidel Castro dưới thời Đức Giáo hoàng Juan Paulo II, và được coi là một bước tiến mới trong quan hệ song phương từ tình trạng căng thẳng trong những năm sau thời cách mạng năm 1959. Trước khi đến Vatican, Chủ tịch Raúl Castro sẽ có mặt tại Moscow để tham dự các lễ nghi ngày 9 tháng 5 kỷ niệm 70 năm chiến thắng của Liên Xô trên Đức Quốc xã.
Stuttgart, Kinh Thánh toàn bộ cho đến nay đã được dịch ra 542 thứ tiếng trên thế giới, tức là tăng thêm 18 thứ tiếng so với năm 2014 trước đó. Hôm 5 tháng 5 vừa qua, Hội Kinh Thánh ở Đức cho biết như trên, tham chiếu Hội Kinh Thánh Thế Giới. Hiện nay, Kinh Thánh Tân Ước được dịch ra 1.324 thứ tiếng. Ngoài ra, Kinh Thánh được dịch ra một phần trong 1.020 ngôn ngữ khác. Theo các nhà ngữ học, trên thế giới có tới 6.900 sinh ngữ. Lần đầu tiên, Kinh Thánh đã được dịch ra tiếng Giao, là ngôn ngữ của 3.100.000 dân tại các nước miền Đông Phi Châu. Theo Hội Kinh Thánh, hiện nay vẫn còn 1.300.000.000 người chưa có Kinh Thánh trọn bộ trong tiếng mẹ của họ. Hiện nay các hội Kinh Thánh đang tiến hành hơn 400 dự án dịch Kinh Thánh. Hội này có 146 chi hội hoạt động tại hơn 200 nước.
Köln, Đức Hồng Y Rainer Maria Wölki, Tổng giám mục giáo phận Köln bên Đức, mạnh mẽ chống lại việc cho phép các bác sĩ giúp bệnh nhân tự tử. Lên tiếng chiều ngày 5 tháng 5 vừa qua tại thành phố Bonn, Đức Hồng Y Wölki nói, người ta phải quyết liệt đặt câu hỏi, từ khi nào các bác sĩ nam nữ được phép giết người? Hành động này là một sự băng hoại của nghề bác sĩ. Nghề này, thay vì duy trì sự sống, thì lại hủy hoại nó. Đức Hồng Y, Tổng giám mục giáo phận Köln, cũng kêu gọi các nhà chính trị dấn thân để các bệnh nhân được tháp tùng một cách xứng đáng hơn trên đoạn đường cuối đời, thay vì cho phép bác sĩ kết liễu mạng sống bệnh nhân. Chọn cái chết như thế không có nghĩa là con người tự quyết, nhưng là đau đớn, cô đơn và nghi ngờ khiến họ đi tới quyết định như vậy. Trong bối cảnh đó, Đức Hồng Y Wölki kêu gọi tăng cường ngành y khoa chống đau, tháp tùng khẩn trương và săn sóc mục vụ cho các bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời. Từ lâu, dư luận Đức đã thảo luận nhiều về dự luật cho phép bác sĩ trợ tử. Quốc hội Liên bang Đức dự kiến sẽ bỏ phiếu về luật tháp tùng bệnh nhân sắp sinh thì và trợ tử vào mùa thu tới đây.
Madrid, Ngoại trưởng nước Paraguay ông Eladio Loizaga mô tả cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại nước này là một cuộc cách mạng và là một biến cố rất quan trọng. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Paraguay từ ngày 10 đến 12 tháng 7 năm nay sau khi thăm Bolivia và Ecuador. Tuyên bố với giới báo chí tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, Ngoại trưởng Loizaga nhận định rằng Đức Giáo hoàng Francisco đến Paraguay vào một thời điểm chính trị và lịch sử khác với tình trạng cuộc viếng thăm của Đức Gioan Paulo II tại đây hồi tháng 5 năm 1988. Khi đến Paraguay vào tháng 7 năm nay, Đức Thánh Cha sẽ thấy một quốc gia an bình về mặt xã hội với một nền dân chủ đã được thiết lập hoàn toàn. Sứ điệp của Ngài ảnh hưởng lớn trên dân chúng. Ông Loizaga cũng nói rằng Đức Giáo hoàng đã từng làm việc với nhiều người Paraguay tại Buenos Aires, Argentina, và Ngài cảm thấy rất hòa đồng với người dân tại nước này. Cả Tổng thống Horacio Cartes cũng có một quan hệ rất tốt với Đức Thánh Cha. Ông đã gặp Ngài hai lần tại Vatican, lần đầu hồi cuối năm 2013 và lần thứ hai vào đầu năm 2014. Mặt khác, Đức Cha Gabriel Narciso Escobar tuyên bố trên đài truyền hình ABC của Paraguay rằng, chúng tôi chờ đợi khoảng 1.000.000 tín hữu từ nước Argentina láng giềng đến gặp gỡ Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm của Ngài tại đây. Chính quyền hai nước đang chuẩn bị đáp ứng con số cao các tín hữu sẽ di chuyển qua hai biên giới nhân cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng.
Đồ Húc, Hôm 4 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, đã gặp gỡ các tín hữu Kitô tị nạn tại thành phố Dohuk ở mạn Tây Bắc miền Kurdistan, Iraq. Thành phố này cách Erbil 3 giờ xe hơi từ thủ phủ Erbil, nơi Đức Hồng y đã viếng thăm trước đó, và cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 30 cây số. Tại Dohuk hiện có khoảng 60.000 tín hữu Kitô từ thành phố Mosul tị nạn đến đây. Ngoài ra có khoảng 100 gia đình Kitô khác từ Syria. Đến nơi, Đức Hồng y Sandri được Đức cha Rabban Ancas, giám mục của giáo phận Công giáo Kande Amadia và Jaco tiếp đón. Đức Hồng y được dẫn thăm một ngôi nhà có 200 tín hữu Kitô tạm trú trong sự chật chội, nhiều khi 20 người phải ngủ chung một phòng. Các vali và giấy các tông được dùng làm vách ngăn giữa các gia đình với nhau. Đức Hồng y Sandri đã chào từng gia đình, an ủi người lớn và khích lệ các trẻ em. Ước muốn duy nhất của họ là sớm được hồi hương. Tại Dohuk, Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương cũng viếng thăm một bệnh xá mới được khai trương nhờ tiền viện trợ từ Mỹ và Đức. Ngài cũng gặp một số các linh mục thuộc các nghi lễ khác nhau đến đây để trợ giúp các tín hữu tị nạn.
Cairo, một số người Hồi giáo ở Ai Cập góp tiền xây cất một thánh đường chính thống Cốp tại tỉnh Al-Manufiya ở miền Bắc Ai Cập. Cử chỉ liên đới này của người Hồi là kết quả cuộc làn sóng xúc động do vụ nhóm Hồi giáo cực đoan IS cắt cổ các tín hữu chính thống Cốp Ai Cập công nhân bên Libya. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 27 tháng 4 vừa qua cho biết, khi Đức Giám mục chính thống Cốp ở địa phương mở cuộc lạc quyên để xây một thánh đường, có nhiều người Hồi giáo, nhất là người trẻ, đã theo đề nghị của các đại diện cộng đồng Hồi giáo đóng góp để thực hiện dự án xây cất nhà thờ. Sự cộng tác liên tôn này được khởi sự do các đại diện địa phương của tổ chức tên là Nhà Gia đình Ai Cập, một tổ chức đối thoại có hai vị đồng chủ tịch là Đại Imam Viện trưởng Đại học Hồi giáo Al-Aqsa ở Cairo và Đức Thượng Phụ Chính thống Cốp. Tổ chức này được thành lập cách đây vài năm với mục đích phòng ngừa và làm giảm bớt những chia rẽ liên tôn, trong lúc có một làn sóng cực đoan đe dọa sự thống nhất đất nước.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Hôn nhân Kitô là một bí tích xảy ra trong giáo hội và cũng làm thành giáo hội bằng cách trao ban khởi đầu cho một cộng đoàn gia đình. Hôn nhân Kitô là một cử chỉ của đức tin và tình yêu, làm chứng cho lòng can đảm tin nơi vẻ đẹp của hành động tạo dựng của Thiên Chúa và sống tình yêu thúc đẩy luôn luôn vượt quá chính mình và cả gia đình nữa để trở thành phước lành và ơn thánh cho tất cả mọi người. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với hơn 50.000 người tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hàng tuần hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý vẻ đẹp của hôn nhân Kitô. Ngài nói:
Esso non è semplicemente una cerimonia che si fa in chiesa coi fiori, l'abito, le foto. Il matrimonio cristiano è un sacramento che avviene nella Chiesa e che anche fa la Chiesa.
Hôn nhân Kitô không chỉ đơn sơ là lễ nghi làm trong nhà thờ, với hoa, với áo cưới và hình chụp. Hôn nhân Kitô là một bí tích xảy ra trong giáo hội và cũng làm thành giáo hội bằng cách trao ban khởi đầu cho một cộng đoàn gia đình. Đó là điều mà Tông đồ Phaolô tóm tắt trong kiểu nói: Mầu nhiệm này, mầu nhiệm của hôn nhân thật cao cả, tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Được Chúa Thánh Thần linh ứng, Phaolô khẳng định rằng tình yêu giữa chồng vợ là hình ảnh tình yêu giữa Chúa Kitô và giáo hội, một phẩm giá không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong thực tế nó được khắc ghi trong chương trình tạo dựng của Thiên Chúa, và với ơn thánh của Chúa Kitô, vô số các cặp vợ chồng Kitô đã thực hiện nó, mặc dù có các hạn hẹp các tội lỗi của họ.
Khi nói về cuộc sống mới trong Chúa Kitô, Thánh Phaolô nói rằng tất cả các Kitô hữu đều được kêu mời yêu thương nhau như Chúa Kitô đã yêu thương họ, nghĩa là tùng phục nhau, có nghĩa là phục vụ nhau. Và ở đây Ngài đưa ra sự tương tự giữa cặp vợ chồng và Chúa Kitô giáo hội. Rõ ràng đây là một sự tương tự bất toàn, nhưng chúng ta phải tiếp nhận ý nghĩa tinh thần rất cao cả và cách mạng, đồng thời đơn sơ vừa tầm với của mọi người nam nữ tín thác nơi ơn Thánh Chúa. Thánh Phaolô nói, chồng phải yêu thương vợ như chính bản thân mình, yêu nàng như Chúa Kitô đã yêu thương giáo hội và đã tự hiến mình cho giáo hội. Nhưng mà các người chồng hiện diện ở đây, anh em đã hiểu điều này chưa? Yêu thương vợ mình như Chúa Kitô yêu thương giáo hội người. Đây không phải là các chuyện đùa đâu, nó nghiêm chỉnh đấy. Hiệu quả của sự tận tụy triệt để này được đòi hỏi nơi người nam về tình yêu và phẩm giá của người nữ theo gương Chúa Kitô phải to lớn trong chính cộng đoàn Kitô. Hạt giống của sự mới mẻ tin mừng này tái lập sự tương giao ban đầu của sự tận hiến và tôn trọng đã chín mùi từ từ trong lịch sử, nhưng sau cùng đã thắng thế. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, bí tích hôn phối là một hành động của đức tin và tình yêu. Nó chứng minh lòng can đảm thúc đẩy luôn đi xa hơn chính mình và cũng xa hơn cả gia đình nữa. Ơn gọi Kitô yêu thương không hạn chế và không chừng mực với ơn của Chúa Kitô cũng là nền tảng sự đồng ý tự do làm thành hôn nhân. Chính giáo hội liên lụy tràn đầy trong lịch sử của mọi cuộc hôn nhân Kitô. Giáo hội được xây dựng trong các thành công của hôn nhân và khổ đau trong các thất bại của nó. Nhưng chúng ta phải nghiêm chỉnh tự hỏi xem, chúng ta có chấp nhận cho tới cùng, chính mình như là tín hữu và cả như là chủ chăn nữa, mối dây ràng buộc bất khả phân ly này của lịch sử của Chúa Kitô và của giáo hội với lịch sử của hôn nhân và gia đình nhân loại hay không? Chúng ta có sẵn sàng nghiêm chỉnh lãnh nhận trách nhiệm này hay không? Nghĩa là chấp nhận rằng mỗi một hôn nhân đi trên con đường tình yêu mà Chúa Kitô có đối với giáo hội không? Điều này thật là cao cả. Trong sự sâu thẳm này của mầu nhiệm tạo dựng, được thừa nhận và tái lập trong sự trong trắng của nó, mở ra một chân trời to lớn thứ hai như đặc tính của bí tích hôn phối. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
La decisione di sposarsi nel Signore. E questa decisione contiene anche una dimensione missionaria. Che significa avere nel cuore la disponibilità a farsi tramite della benedizione di Dio e della grazia del Signore per tutti.
Quyết định lấy nhau trong Chúa cũng chứa đựng một chiều kích truyền giáo nữa, có nghĩa là có trong tim sự sẵn sàng biến mình trở thành phúc lành của Thiên Chúa và ơn Thánh Chúa cho tất cả mọi người. Thật thế, như là các vợ chồng Kitô, họ tham dự vào sứ mệnh của giáo hội, và cần phải có can đảm để làm điều này. Vì thế khi tôi chào các đôi tân hôn, tôi nói, đây là những người can đảm, bởi vì cần phải có can đảm để yêu nhau như vậy, như Chúa Kitô yêu thương giáo hội. Việc cử hành hôn nhân không thể bị để bên ngoài tinh thần đồng trách nhiệm này của gia đình Kitô đối với sứ mệnh lớn lao tình yêu của giáo hội. Và như thế cuộc sống của giáo hội được phong phú từng lần bởi vẻ đẹp của giao ước hôn nhân, cũng như bị nghèo nàn đi mỗi khi nó bị méo mó. Để cống hiến cho tất cả mọi người các ơn đức tin, tình yêu và niềm hy vọng, giáo hội cũng cần sự trung thành can đảm của các cặp vợ chồng đối với ơn thánh bí tích hôn nhân của họ. Dân Thiên Chúa cần con đường đức tin, tình yêu thương và niềm hy vọng thường ngày của họ, với tất cả các vui buồn nhọc mệt của con đường ấy trong cuộc sống hôn nhân và gia đình. Lộ trình đã được ghi dấu luôn mãi, đó là lộ trình của tình yêu. Người ta yêu nhau như Thiên Chúa yêu, luôn mãi. Chúa Kitô đã không ngừng lo lắng cho giáo hội, Ngài yêu thương giáo hội luôn mãi, Ngài giữ gìn giáo hội luôn mãi như chính mình. Chúa Kitô không ngừng lấy đi trên gương mặt nhân loại các vết nhơ và các nếp nhăn đủ loại. Thật là cảm động và xinh đẹp biết bao, việc giải tỏa sức mạnh và sự hiền dịu đó của Thiên Chúa được thông truyền từ cặp này sang cặp khác, từ gia đình này sang gia đình khác. Thánh Phaolô đã có lý. Đây thật là một mầu nhiệm cao cả. Các người nam nữ này khá can đảm để mang theo kho tàng này trong các bình bằng đất nhân loại tính của chúng ta. Các người nam nữ can đảm như thế là một tài nguyên nòng cốt cho giáo hội cũng như cho toàn thế giới. Xin Thiên Chúa chúc lành cho họ hàng ngàn lần về điều đó.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ Pháp, Thụy Sĩ và Bỉ. Ngài mời gọi mọi người canh tân lòng yêu mến đối với mẹ Maria và dành ra một chút thời giờ để ở gần mẹ, đặc biệt trong tháng năm này. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ các nước Canada, Hoa Kỳ, Đan Mạch, Indonesia, Nam Hàn, Philippines. Đức Thánh Cha xin Chúa Giêsu củng cố đức tin của họ và khiến cho gia đình họ làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót Chúa. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thân nhân, bạn bè, các vệ binh Thụy Sĩ hành hương Roma nhân lễ tuyên thệ của họ trong những ngày vừa qua. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương Tây Ban Nha, Mexico, Argentina, Guatemala, Venezuela, cũng như các tín hữu đến từ Bồ Đào Nha và Brazil. Ngài xin Chúa Kitô hướng dẫn các gia đình trong công ăn việc làm, trong các khó khăn cũng như trong niềm vui để họ đem tình yêu Chúa đến cho thế giới. Chào các tín hữu Ba Lan, ngài ca ngợi truyền thống tốt đẹp của tín hữu trong tháng năm thường tụ tập nhau trong các nhà thờ hay gần các ảnh tượng Đức Mẹ trên đường đi để cầu nguyện kính Đức Mẹ. Ngài xin mẹ bầu cử ban cho gia đình và quê hương họ được nhiều ơn lành. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu Slovak và Hòa Lan và mời gọi họ trong tháng năm học trường của mẹ yêu Chúa và yêu tha nhân. Chào các đoàn hành hương Italia, đặc biệt người trẻ, các người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết giáo hội đang ở trong tháng năm kính Đức Mẹ. Ngài xin mẹ trở thành nơi ẩn náu cho người trẻ trong những lúc khó khăn, là sự nâng đỡ ủi an của các bệnh nhân trong đau khổ và là điểm tham chiếu cho cuộc sống gia đình của các đôi tân hôn, để gia đình họ trở thành tổ ấm của lời cầu nguyện và sự cảm thông. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster,
qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo.
Dominus obiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et hoc nunc et usque in saeculum,
aeuterium nostrum in nomine Domini,
qui fece caelum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của một vị cao niên sau khi lãnh nhận bí tích sức giàu vào ngày 11 tháng 2, ngày Thế giới các bệnh nhân.
Ngày Thế giới các bệnh nhân được Đức Thánh Cha John Paulo đệ nhị thành lập vào ngày 13 tháng 5 1992. Kể từ năm 1993, Ngày Quốc tế các bệnh nhân được cử hành vào ngày 11 tháng 2, lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày Thế giới các bệnh nhân cũng được cử hành tại các giáo hội địa phương. Riêng tại Viện Dưỡng Lão ở Genova, miền Trung Bắc nước Ý, sau thánh lễ có thêm nghi thức ban bí tích sức dầu bệnh nhân cho các vị cao niên. Viện dưỡng lão do các tiểu muội người nghèo trông coi. Hầu hết các vị cao niên trong viện đều ước ao lãnh bí tích sức dầu trong ngày Thế giới các bệnh nhân. Nghi thức được chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước đó. các vị cao niên ý thức rõ ràng ơn lành trọng đại do bí tích sức giàu mang lại. Các vị cảm thấy tâm hồn thật an bình thanh thản và muốn tận hưởng những ngày cuối đời còn lại. Nhưng trước hết và trên hết, các vị dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về mọi ân lành lãnh nhận trong cuộc đời, quá khứ, hiện tại và tương lai. Sau đây là chứng từ của một cụ bà nơi viện dưỡng lão, sau khi lãnh bí tích sức giàu bệnh nhân, cụ bà nói: 11 tháng 2, lễ kính Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria Lộ Đức, và là ngày quốc tế các bệnh nhân. Bình minh tươi vui ló dạng như báo hiệu một ngày có ánh nắng mặt trời chói chang, mặt trời ngoài không trung nhưng nhất là mặt trời trong tâm trí chúng tôi. Mặt trời đến với chúng tôi từ việc lãnh nhận bí tích sức giàu bệnh nhân, một nghi thức được cử hành thật trang trọng. Thật vậy, tinh thần chúng tôi được chan hòa ánh sáng, tâm trí chúng tôi thật sự xúc động tận trong sâu thẳm. Vào chính lúc vị linh mục lấy dầu thánh vẽ hình thánh giá trên trán và trên hai bàn tay chúng tôi. Chính lúc ấy, ân thánh Chúa tràn ngập tâm hồn tôi, khiến tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng thanh thoát. Cùng lúc, tôi cảm nhận một niềm an bình sâu xa, một nỗi hân hoan ngoại thường khó diễn tả. Lòng tôi tràn ngập niềm tri ân chân thành và hết sức ngỡ ngàng trước bao hồng ân lãnh nhận. Thêm vào đó, thánh lễ và nghi thức ban bí tích sức giàu bệnh nhân được long trọng cử hành cùng với các bài thánh ca và các lời cầu nguyện tha thiết dâng lên Thiên Chúa từ ái vô biên. Thiên Chúa chính là vị bác sĩ và là thầy thuốc cho thể xác và cho tinh thần, cho tất cả những ai đang đau khổ và bệnh hoạn tật nguyền. Chính Thiên Chúa giải thoát con người khỏi mọi nỗi buồn phiền và soi sáng dẫn đưa con người bước đi trên con đường ăn năn hoán cải. Ôi Chúa thật tốt lành nhân hậu, con xin cảm tạ Chúa vô gian. Sau khi lãnh nhận bí tích sức giàu bệnh nhân, tôi cảm nghiệm được niềm an bình thanh thản và tự nhủ. Có lẽ đây là lúc bước qua ngưỡng cửa đời sau. Bởi vì gần như là bí tích sức giàu đã mở cửa nước trời cho tôi. Xin cảm tạ Chúa vì Chúa quả thật nhân từ độ lượng. Tôi hy vọng rằng bí tích sức giàu bệnh nhân luôn ban cho tôi lòng can đảm vượt thắng những gì Chúa dành cho tôi trong tương lai, cũng như còn được dịp lãnh nhận bí tích sức giàu bệnh nhân nhiều lần nữa. Mỗi lần như thế, tôi sẽ không quên cảm tạ lòng nhân lành của Thiên Chúa. Tôi dâng lời cảm tạ Đức Chúa Giêsu Kitô và tri ân Hiền Mẫu Mẹ Maria Thiên Quốc về ơn an ủi lớn lao tôi nhận được khi lãnh bí tích sức giàu bệnh nhân. Bí tích để lại trong tâm hồn tôi niềm an bình sâu xa và ban cho tôi ước muốn dấn thân phục vụ những ai đang cần tôi giúp đỡ. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng, giống y như thể một thiên thần cầm lấy tay tôi và dẫn tôi đi trên quãng đường còn lại của cuộc đời tôi. Xin hết lòng cảm tạ Đức Chúa Giêsu Kitô về những gì Ngài làm cho tôi. Khi lãnh nhận bí tích sức giàu bệnh nhân, cùng lúc tôi cũng cảm thấy niềm vui lớn lao và thật điềm tĩnh. Tôi cảm thấy sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa đến gọi về với Ngài. Nhưng tôi nhỏ nhẹ thân thưa với Chúa: xin Chúa đợi con thêm một chút nữa nhé, một chút thôi, vì con cảm thấy thật thoải mái khi sống bên cạnh các tiểu muội người nghèo. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah: đường kẻ lành đi là đường ngay thẳng, lối kẻ hiền theo là lối Chúa sang bằng. Vâng, lại Thiên Chúa, trên con đường thánh ý vạch ra, chúng con chờ đợi Chúa. Hồn chúng con khát vọng thánh danh và ước mong tưởng nhớ đến Ngài. Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa, trong thâm tâm những kiếm tìm khắc khoải. Khi Chúa thực thi quyết định của mình khắp năm châu, người bốn bể học biết đường công chính. Kẻ ác dù có được dung tha cũng không học biết đường công chính. Trong xứ người lương thiện, nó vẫn làm những chuyện gian tà, chẳng thấy được oai phong của Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa, tay Ngài giơ lên, chúng chẳng thấy, nhưng sẽ thấy Ngài yêu thương nồng nhiệt dân này, khiến chúng phải thẹn thùng xấu hổ. Lửa dành cho thù địch của Ngài sẽ thiêu đốt chúng. Lạy Thiên Chúa, Ngài cho chúng con được an cư lạc nghiệp, vì hết mọi việc chúng con làm đều do Ngài thực hiện cho chúng con.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này nói về chuyện tình nơi bãi biển.
Các bạn thân mến, biển vẫn luôn là một nơi đến hấp dẫn con người. Có bao giờ các bạn đứng trên bờ biển, vọng tầm nhìn về phía xa xăm, hướng đến ánh dương chói lọi nơi đầu ngày? Đứng trước đại dương mênh mông và vĩ đại, ta thấy mình thật nhỏ bé như giọt nước tan hòa vào biển cả, như hạt cát nhỏ nhoi giữa một sa mạc hoang vu. Đối với các môn đệ của Đức Giêsu, từ sau khi Ngài phục sinh, biển cũng là điểm đến lý tưởng cho họ. Nhóm những môn đệ làm nghề chài lưới cũng quay lại biển hồ quen thuộc để tiếp tục lại bầu bạn với cần câu hay tấm lưới bắt cá. Phêrô đã rủ các môn đệ khác đi đánh cá để giải khuây thay vì ngồi ủ ê buồn sầu vì chẳng thấy Chúa đâu. Chẳng biết vì bỏ nghề đã khá lâu hay còn vì nguyên do nào khác, nhưng họ vất vả cả đêm mà vẫn trắng tay. Đúng là một thất bại toàn tập khi họ chẳng làm nên cơm cháo gì khi thiếu vắng thầy. Lúc họ mệt nhoài vì thức trắng đêm, lại có tiếng người gọi với từ trên bờ hỏi xin ăn. Người này sau khi biết họ chẳng kiếm được gì, còn lớn lối bày vẽ cho họ hãy thả lưới bên phải mạn thuyền mà bắt cá. Họ thả lưới chẳng phải để cầu may, nhưng cốt để người khách lạ kia khỏi làm phiền. Ngư phủ sành sỏi như các môn đệ mà chẳng tìm được con cá nào, huống chi là người khách lạ chẳng biết gì về chài lưới. Thế nhưng khi quăng chài cách uể oải và chiếu lệ, nhưng các môn đệ chẳng thể kéo nổi lưới lên vì đàn cá hằng hà sa số đã mắc lưới. Họ phải làm hiệu để các thuyền bạn đến hỗ trợ. Vừa được mẻ cá to từ chỉ dẫn của người khách lạ, Gioan giật mình thẳng thốt lên: "Chúa đó!" Thì Phêrô quơ vội áo chẳng kịp mặc, rồi nhảy tõm xuống biển bơi vào bờ. Đức Giêsu đã chuẩn bị bánh và than hồng, chỉ còn chờ cá tươi mà họ mới đánh bắt. Họ lên bờ và quây quần bên bếp lửa hồng để xua tan giá lạnh từ gió biển. Nhưng quan trọng hơn cả là để tình thầy trò làm tan băng giá nơi cõi lòng của họ. Họ cùng ăn cùng uống với thầy, nhưng chẳng ai dám kết lời hỏi vị khách lạ ấy là ai, vì họ biết người đó chính là thầy mình đã phục sinh. Các bạn thân mến, tại sao Chúa Giêsu phục sinh lại không chọn một bối cảnh nào khác để hiện ra với các môn đệ, nhưng lại ưa thích biển hồ Galilee? Ắt hẳn các bạn cũng nhớ là nơi biển hồ Galilee 3 năm trước, chính Đức Giêsu đã kêu gọi các môn đệ ngư phủ đi theo mình. Ôi cái biển hồ thân thiết ấy là nơi họ đã khởi sự nghề chài lưới người. Galilee đã khởi đầu với những tham vọng và toan tính rất người của các môn đệ khi bước đi theo Đức Giêsu. Nay ảo mộng hão huyền bị đập tan, Chúa Giêsu phục sinh mời gọi họ trở về nơi khởi đầu. Để rồi Galilee sẽ thành trường huấn luyện mới, nơi đấng phục sinh sẽ huấn luyện họ theo một cách khác. Các môn đệ sẽ lại bắt đầu sứ mạng mới tại biển hồ Galilee, nhưng điểm đến cuối cùng của hành trình là treo thân thập giá trên can vê giống như thầy. Với Galilee, các môn đệ sẽ không tự ý thả lưới bắt cá nữa, nhưng chỉ tuân hành theo chỉ bảo và hướng dẫn của đấng phục sinh. Có Chúa phục sinh hiện diện giữa họ, sự lạc điệu và không đồng lòng giữa các môn đệ từ lúc bắt đầu theo thầy bị đập tan khi tất cả đều gắn kết với Ngài. Các bạn thân mến, chúng ta có nơi chốn nào, dấu chỉ nào, địa điểm nào là điểm hẹn lý tưởng với Chúa Giêsu chăng? Để mỗi khi chùn chân mỏi gối giữa chợ đời bon chen, ta lại trở về nơi đấy để chút bầu tâm sự với Chúa. Đó là nơi để tình yêu của Ngài sưởi ấm con tim ta, để sự gần gũi với Chúa cho ta thêm nghị lực bền tâm vững chí trên đường đời. Với những kinh nghiệm và thành quả của bản thân, ta luôn nghĩ mình có thể thành công khi muốn làm bất cứ việc gì. Tuy nhiên, khi ta làm mà chỉ cậy vào sức riêng chứ chẳng trông mong sự trợ giúp gì từ Chúa, có khi ta cũng sẽ trắng tay như các môn đệ. Có Chúa thì ta có thể làm tất cả, chẳng có Chúa thì ta vất vả mấy cũng hoài công. Thành công hay thất bại trên đường đời, ta đừng đón nhận một mình, nhưng hãy luôn kết hiệp với Chúa. Chúa hiện đến khi các môn đệ trắng tay sau đêm dài đánh bắt. Như thế, Chúa luôn có đó với ta giữa những thành công và thất bại của ta trên đường đời. đặc biệt là những lần ta thất bại, biết đâu Ngài cũng đến với ta như người khách lạ, để chỉ bảo cho ta một gợi ý vượt thoát thử thách và gian nan. Nếu ta đang có một chuyện tình nơi bãi biển với Đức Giêsu, hãy nuôi dưỡng và đừng để nó nguội lạnh đi. Nếu lửa mến theo thời gian dần phai nhạt, hãy trở về đấy để bếp hồng yêu mến của Giêsu sưởi ấm cõi lòng ta. Biển là nơi đẹp để khởi sự một tình yêu, biển cũng là nơi lý tưởng để hấp nóng tình yêu đã nguội lạnh. Ta hãy cầu xin Chúa để tình yêu của ta dành cho Ngài mãi dạt dào và mênh mông rộng lớn như biển cả đại dương.
Tình Ngài như mạch sông, chan chứa thắm thiết như dòng sông, rộng lớn bát ngát biển đông. Tình Ngài cao thật cao, như núi chất ngất từng mây, cho con say sưa niềm vui mới, trong tay Ngài êm ái luôn bao bọc con mãi. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay. Tình Ngài như mạch đất tươi tốt bát ngát rừng xanh, như gió khuyến hấp trời thanh. Tình Ngài bao bọc con như tiếng hát mẹ ru, vòng tay yêu đương Ngài như mơ, ôm con lạc bơ vơ môi say niềm nhung nhớ. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, nhân kỷ niệm 70 năm chấm dứt Thế chiến thứ hai, Đức Thánh Cha kêu gọi nhân loại rút ra bài học từ những sai lầm trong quá khứ. Vatican, hôm 5 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ký sắc lệnh về việc tôn phong chân phước Junipero Serra, dòng Francisco, lên bậc hiển thánh, và một sắc lệnh khác nhìn nhận cuộc tử đạo của hai vị tôi tớ Chúa tại Lào. Roma, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, xác nhận rằng Đức Thánh Cha sẽ gặp riêng chủ tịch nhà nước Cuba Raúl Castro vào Chúa Nhật 10 tháng 5 tới đây tại Vatican. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.